Anh em biết Chúa để cho chúng ta sống trên đời này để làm gì không? Trong thời gian hiện nay.
Để kính sợ Chúa và làm theo lời Chúa.
Nhất là trong thời gian cuối cùng này hãy làm gì?
Làm sáng danh Chúa.
Dạ, rồi làm gì nữa?
Để chuẩn bị đường cho Chúa.
Đúng luôn. Nhưng mà còn làm gì nữa? Trong cái tình hình thế giới hiện nay.
Cứu nhiều người.
Để mình soi sáng thế gian này.
Làm ngôi sao của Chúa soi sáng.
Rồi. Đúng, cái ngôi sao là bao gồm hết tất cả gì anh em nói vừa rồi luôn á. Loan có muốn làm ngôi sao sáng của Chúa
Amen.
không? Amen.
Amen.
Amen. Chúa. Ngợi khen Chúa.
Anh em có muốn không? Có ai?
Muốn rất là muốn.
Mình thấy cái trái đất này ngày càng tối tăm, bóng tối ngày càng nhiều, thì anh càng muốn muốn được soi sáng. Có ai mà không muốn làm ngôi sao đời đời vẫn đưa nhiều người tới với Chúa không?
Ngôi sao đời đời giống như trong Ma La Chi á hả anh?
Trong Daniel á, Daniel 12 á,
Daniel, dạ.
12 câu
Daniel đọc
3.
được chứ.
Daniel 12 câu 3. Em đọc có luôn đi.
Daniel đoạn 12 câu 3. Những kẻ khôn sáng sẽ được rực rỡ như sự sáng trên vòng khung, và những kẻ dắt đem nhiều người về sự công bình sẽ sáng láng như các ngôi sao đời đời mãi mãi. Amen.
Amen.
Có ai thích làm ngôi sao trong này
Muốn. Dạ có.
không? Mình thấy rõ đây là cái cơ hội của tụi mình á. Một mặt mình thấy chờ đợi Chúa lâu đến quá, mình mệt mỏi vì những cái khó khăn vất vả đời này, nhưng mà mặt khác đây là một cái cơ hội lớn để cho mình làm sao sáng,
Amen.
đúng không?
Lời khen Chúa.
Ở đây chúng ta có 13 người, 13 ngôi sao.
Amen.
Mình phải nhớ được, phải biết điều này và đừng có nản lòng. Đã một cái ngôi sao tỏa sáng với Chúa mà đời đời luôn, chỉ còn một thời gian ít ỏi thôi. Chúa cho mình thêm chút xíu thời gian để mình làm ngôi sao sáng cho Chúa,
Oh,
nhất là mấy anh em mà mới đến á. Anh em đi sau nhưng mà anh em có cơ hội á là đi về trước người ta và trở thành ngôi sao luôn, không cần phải tốn nhiều thời gian như những người đi trước. Anh Loan phải ráng thành ngôi sao của Chúa. Nhưng mà thật ra nếu mình suy nghĩ kỹ nó không có quá phức tạp, tại vì Chúa là ánh sáng thế gian rồi. Chúa nói ai đi theo Chúa thì có ánh sáng của sự sống, và cái nguồn ánh sáng thế gian này ở trong mỗi người chúng ta rồi, chứ không phải mình chế cái ánh sáng gì mới, mà Chúa là ánh sáng ở trong chúng ta. Chúng ta chỉ có làm một cái điều là phản chiếu ánh sáng này ra ngoài thôi. Nhưng mà tại sao chúng ta không có tỏa sáng được? Anh em trả lời đi.
ta không hấp thụ ánh sáng của Chúa.
Không, mình có sẵn ánh sáng của Chúa trong người sẵn rồi em. Trong tâm linh em á.
Ngôi sao bị rớt xuống đất không có ở trong tay Chúa.
Dạ đúng. Thực ra nó cũng đồng nghĩa là ánh sáng của Chúa trong tâm linh mình mà mình che nó lại, nó không có phát ra ngoài được. Anh em nhớ câu chuyện Gideon không? 300 người mà thì Chúa bảo họ làm gì? Chị kể thử tóm tắt. Lúc 300 người đó làm sao để đánh thắng được bên giặc?
300 người đó Chúa chọn á, là mấy người đó phải quỳ gối uống nước, húp nước lên trên tay quỳ gối thì Chúa mới chọn 300 người đó quỳ gối xuống như con chó vậy đó để uống nước. Thì Chúa chọn 300 người, thì 300 người đó chỉ có cầm tù và với lại cái bình với lại đuốc, chỉ có vậy thôi. Nhưng mà cái bình đó thì cái đuốc đó để ở trong cái bình, nếu mà không đập bể cái bình thì cái ánh sáng nó không có tỏa ra được, nó bị che. Thì khi mà ra đánh trận thì mấy người đó thổi tù và chỉ có tù và với lại có đuốc với lại cái bình thôi. Thì chị nghĩ là mình giống như là cái bình vậy đó, mình nếu mà cái con người của mình không có từ bỏ mình đi á, đập bỏ mình, bể như là Chúa kêu họ đập bỏ cái bình thì ánh sáng nó tỏ ra, ánh sáng của Chúa tỏ ra. Thì đó là cái câu chuyện là đại khái là như vậy. Thì kẻ thù á, kẻ thù bị thua, bị chạy, đánh lẫn nhau.
À, chị nói chính xác á, thì lúc thì 300 người đó phải lúc đầu là giấu ngọn đuốc trong cái bình cho nên ánh sáng không tỏa ra ngoài được. Thì Kinh Thánh nói mình là cái những cái bình đất chứa đựng Chúa. À, chúng ta có câu nói là chúng ta có chứa đựng của báu trong cái bình bình bằng đất. Bình bằng đất là thân thể của mình, con người cũ của mình. Ánh sáng mình có đầy đủ rồi nhưng mà mình con người cũ của mình, cái bình nó che lại. Thì để cho ánh sáng Chúa tỏa ra thì phải đập cái bể bình đó, đập bể cái bình đó trước. Có nghĩa là Chúa phải làm sao cho cái bình của mình bị tan vỡ đi, con người cũ của mình, tấm lòng của
Amen.
mình tan vỡ đi thì ánh sáng sẽ được tỏa ra, tỏa sáng ra. À, thì trong câu chuyện Gideon nó là kẻ thù thiên thấy ánh sáng rực lên là nó sợ hãi, nó đánh nhau, đánh đứng nhau luôn. Chúng ta cũng vậy á, ví dụ chúng ta ở đây có bao nhiêu người, 15 người, 15 ngọn đuốc, thì mình đi mình mà bị đặt cái bình mà mình để cho Chúa làm tan vỡ cái bình đất của mình đi, ánh sáng tỏa ra kẻ thù thì sợ.
Man.
Cho nên Chúa mới nói
Hallelujah.
là ai đi theo ta phải chối bỏ cái tôi của mình phải bỏ đi, đừng có tiếc nó. Có nhiều lúc Chúa cho nhiều cái khó khăn cho mình bị đau. Khó khăn về vật chất, về sức khỏe, rồi công việc, đủ thứ mọi thứ đó, đó. Chỉ nhằm mục đích là Chúa muốn làm cho cái bình mình tan vỡ ra thôi. Thì nếu mà bình bị tan vỡ ra thì mình thấy Chúa tác động rất là nhiều, ánh sáng chói chang luôn. Cho nên chúng ta đừng có tiếc cái bình bằng đất cũ kỹ đó.
Amen. Amen.
Hãy để Chúa đập tan ra. Rồi
Amen.
anh em còn nhớ câu chuyện Samson không? Lúc mà Samsung mà bị chết á thì gây thì Samsung giết người gì kẻ thù nhiều hay ít hơn so lúc lúc sống?
Nhiều.
Nhiều
Nhiều.
hơn.
À đúng rồi. Để kiếm cái câu chuyện đó có một cái ý nghĩa. À, chương 13. Ông bắt đầu là chương 13 bắt đầu Samsung, nhưng mà cái khúc mà Samsung bị chết. Lúc mà Samsung tự tự tay vào đình xô ngã cột của đền thờ á, anh em đọc thẩm các quan sát 16 câu 30.
16. Một các quan xét đoạn 16 câu 30. Ấy vậy, trong lúc chết, Samson giết nhiều người hơn là giết trong khi còn sống.
Amen. Trong lúc chết Samson giết nhiều người hơn là giết trong khi còn sống. Cái lúc đó là cũng nói lên đó là nếu mà cái con người cùng một cũ của mình chỉ bị chết đi, mình chối bỏ được cái tôi của mình thì mình sẽ có ích cho Chúa nhiều hơn lúc con người cũ mình còn sống rất là nhiều.
Amen.
Nếu mà cái bình nó bị tan vỡ ra thì Chúa sẽ tác động rất là nhiều. Đó là cái điều bí mật ở đây á. Con người cũ mình có một số khả năng mình muốn làm cái này làm kia cho Chúa. Nhưng mà nếu mà mình để cái con người cũ mình bị chết đi, giống như Chúa nói á, nếu mà cái hạt lúa mì mà không có gieo xuống đất mà không chết đi á thì sẽ không kết được nhiều quả. Nên nếu mà chúng ta để gieo con người cũ mình xuống đất chết đi, rồi đó mình sống bằng sự sống của Chúa thì mình sẽ kết rất là nhiều quả cho Chúa, làm rất là nhiều điều cho Chúa và sẽ tỏa sáng. Đó là lý do tại sao chúng ta nhiều lúc không có kết quả cho Chúa, không có tỏa sáng được. Tại vì con người cũ của chúng ta rất là tích cực. Chính con người cũ của mình á, là hạn chế sự tác động của Chúa. Cho nên để làm một cái ngôi sao tỏa sáng á, thì chúng ta phải thực sự trải nghiệm được sự chết của Chúa. Anh em đọc Côđôsê 3 chương 1 tới chương 4, chương 3 câu 1 tới câu 4. Côđôsê đoạn
Giêsu. Colosse chương 3 câu 1. Vậy nếu anh em được sống lại với Đấng Christ, hãy tìm các sự ở trên trời, là nơi Đấng Christ ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Amen.
từ câu tiếp luôn, từ tới câu 4 luôn.
Câu 2. Hãy ham mến các sự ở trên trời, đừng ham mến các sự ở dưới đất. vì anh em đã chết sự sống mình để giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời. Khi nào Đấng Christ là sự sống của anh em sẽ hiện ra, bây giờ anh em cũng sẽ hiện ra với Ngài trong sự vinh hiển. Amen.
Amen. Vì anh em đã chết. Đó giống như là Samson vậy đó. Vì anh em đã chết. Cho nên nếu mà chúng ta mà thực sự có hiện thực của cái điều này là mình đã chết rồi á, thì anh em tự nhiên mình sẽ thấy mình tự nhiên rất có ích cho Chúa. Cái là một cái bí mật. À. Giống như là chống trả tội lỗi cũng vậy. Có nhiều lúc ma quỷ tấn công, cám dỗ tấn công mình. Mình thấy dùng sức riêng mình đánh nó, không đánh thắng lại, cứ sa ngã hoài. Nhưng mà nếu mà chúng ta lúc đó chúng ta dùng đức tin đó, chúng ta công bố cái lẽ thật này lên: tôi đã chết rồi, tôi đã cùng chịu chết ở đúng Christ rồi, thì tự nhiên anh em thấy rằng có một cái phép lạ là tự nhiên là mình thấy mình nhẹ, rất là nhẹ nhàng, không có phải tốn nhiều sức để chống lại cám dỗ nữa. Tại Roma 6 nói là ai đã chết thì được giải thoát khỏi tội lỗi. Cái đó là một cái điều rất là tuyệt vời. An thỉnh thoảng trải nghiệm được. Nhưng mà không được thường xuyên. Nếu mà trải nghiệm mình thấy nó rất là tuyệt. Mình không còn phải tốn công dùng sức lực để chiến thắng nữa, không dùng sức riêng gì hết, không cần phải nỗ lực hết, mà mình chỉ cần tựa vào những cái gì mà Chúa đã làm thôi. Dựa trên những gì Chúa đã làm, mình công bố nó, mình nhận nó. Mình nói Chúa con đã chết rồi. Mình tin như vậy luôn là mình sẽ thấy rằng tự nhiên mình thoa những cái rất là nhẹ nhàng. Đó là một cái chìa khóa để cho ngôi sao được tỏa sáng á. Nếu mà con người cũ mình chết đi, mình trải nghiệm được hiện thực đó, thì mình sẽ cả, đồng thời mình sẽ trải nghiệm được sự sống của Chúa. Lúc đó ánh sáng của Chúa sẽ tỏa ra mà không cần phải không tốn nhiều công sức gì cả anh em. Tôi mấy câu kia cũng quan trọng nữa. Để một cái là một ngôi sao xả sáng thì mình phải Chúa muốn mình tìm kiếm những sự trên trời. Tỏa sáng hay không á, là tùy vào cái tâm trí của mình ha. Nếu mình suy nghĩ những gì ở dưới đất thì mình sẽ thấy là cái xe rất là mệt mỏi và cũng không làm tỏa sáng được. Nhưng mà mình ham ham mến những cái sự trên trời, mình suy gẫm lời của Chúa, ham mến những sự trên trời thì anh em sẽ thấy tỏa sáng rồi. Cái chuyện đơn giản chứ không phải phức tạp. Anh em cứ cái ba bốn câu này của Colossae 3 từ câu 1 tới câu 4 anh em cứ đọc đi đọc lại rồi cầu nguyện, anh suy nghĩ về đó, anh em cũng suy nghĩ những câu này rất là nhiều nhiều đi, anh em mới thấy tỏa sáng không có khó. Đó. Cứ khi nào mình phát hiện ra mình đang suy nghĩ điều ở dưới đất, bận rộn lo lắng dưới đất nhiều quá, thì anh em cầu nguyện, anh nói là Chúa ơi, con đã chết với Chúa rồi, bây giờ con hướng tâm trí của con lên những gì trên trời, chúng con tìm kiếm Chúa, chúng con ham thích những gì ở trên trời. Amen. Anh em suy gẫm những gì đó vài lần để mình thấy thì là Chúa hướng tâm trí mình lên trên trời và mình có thể tỏa sáng được khá dễ dàng. Anh kể một cái câu chuyện, cái trải nghiệm của em hồi tuần trước, hồi chủ nhật tuần trước á, là em bị Satan tấn công dữ dội, con của em bị cái loại ve độc cắn nên có bị cái bệnh liêm giống như An vậy đó. Thì cắn từ hồi năm ngoái rồi nhưng mà mới phát hiện ra sau này gần đây thôi, thì làm cho con An bị mệt mỏi, rồi sức khỏe cũng bị hay bị cảm, rồi lâu lâu bị đau nhức, thế cũng lo. Mà vợ An lại dùng dùng cái cớ đó để phỉ báng Chúa, phỉ báng hội thánh của Chúa, dùng cái từ rất là nặng nề, nên rất là buồn và đau lòng. Rồi trong tuần trước cũng lại bị ngủ, có nhiều ngày không có ngủ được, ngủ nhiều được chỉ ngủ 3 tiếng là thức dậy. Rồi công việc lại rất là công việc tuần trước lại bị áp lực, tại vì phải làm xong cái làm xong cho tới thứ sáu. Nhưng có rất là nhiều điều làm cho cảm thấy rất là mệt mỏi, không có tỏa sáng được. Nhưng mà cảm tạ Chúa là trong cái thời gian đó, từ hôm chủ nhật tới mấy ngày sau đó, là anh cứ trong đầu anh cứ nghĩ tới những cái câu kinh thánh này, những câu kinh thánh về các ngôi sao mà anh chia sẻ cho anh em, cứ suy nghĩ trong lòng và cầu nguyện những câu đó. Tự nhiên anh trải nghiệm được cái quyền năng phục sinh của Chúa rất là dễ dàng, tại vì lời của Chúa là sức mạnh, là linh, và là sự sống. Tuy bị tấn công dồn dập, Satan tấn công dồn dập luôn, nhưng mà anh cảm thấy vượt qua rất là dễ dàng. Cái hôm thứ tư tuần trước thì người anh bị khá mệt mỏi, rồi Chúa kêu thức dậy tới lúc 2:30 sáng là thức dậy rồi, cỡ đó mệt mỏi rồi, nhưng mà anh cầu nguyện với suy gặp những lời Chúa hôm đó thì anh có quyền năng phục sinh của Chúa, để cũng cũng qua Chúa qua đó cũng loại bỏ đi sự lo lắng về áp lực của công việc. Thì sáng thứ tư tuần trước khi bạn vô công ty thì mỗi thứ tư thông công với anh em là anh phải tốn 2 tiếng làm công việc, phải ngưng giờ làm việc của mình 2 tiếng đồng hồ nghỉ giải lao để chia sẻ cho anh em, đã tốn nhiều thời gian rồi. Mà tháng thứ tư tuần trước thì Chúa nói nữa, là Chúa nói mới vô công ty, Chúa nói là bây giờ con hãy dành thời gian để chuẩn bị để chia sẻ lời Chúa cho những đồng nghiệp ở trong công ty của con. Có vài người đồng nghiệp mà tham gia nhóm cầu nguyện trong công ty á, thì Chúa kêu là con đừng có bỏ bê họ, bây giờ con nên dành thời gian để chuẩn bị và chia sẻ cho họ. Anh em tưởng tượng ông, em bị áp lực về công việc, không ngủ được, mệt mỏi. Rồi Thiên Chúa kêu là bây giờ con hãy hãy dành thời gian cho họ nữa. Đang phải dành th... Rồi mà Chúa có sự sống trong an á, mạnh anh em vâng lời Chúa dễ dàng. Anh dành khoảng trên nửa tiếng đồng hồ để chuẩn bị là chia sẻ cho họ. Rồi trưa thứ tư tuần trước thì là thổi kèn cho họ. Mà có sự sống của Chúa nên mình thổi kèn, mình tỏa sáng ra. Rồi chia sẻ cho anh em nữa. Rồi lúc mà buổi tối thứ tư lúc đi về nhà á, anh đi ghé siêu thị mua chút đồ. Thì lúc mà tính tiền thì Chúa bảo bây giờ con hãy phát cho một cái người người thu tiền á một cái tờ tờ rơi. Mà sự sống của Chúa ăn nhiều nên ăn vâng lời Chúa liền luôn. Là đưa cho người đó. Mà nó rất là dễ dàng, cho dù cảm thấy mệt mỏi vậy nhưng mà lời của Chúa cho mang á, nó trong lòng mang và hướng tâm trí lên trời, nên mình đang tỏa sáng những lúc đó rất là dễ dàng, một ngày tới 3 lần luôn. Cho nên nó không có phức tạp như mình nghĩ anh em. Anh em chỉ cần suy nghĩ tới những lời của Chúa để trong chuyển chuyển động nó trong lòng của mình, và anh em sẽ thấy là mình tỏa sáng khá dễ dàng. Tại vì ánh sáng của Chúa ở trong mình rồi. Cần hướng tâm trí lên trời thôi là mình có thể tỏa sáng được. Anh em làm thử đi. Lan có thắc mắc không Lan? Em không hiểu thì có thể hỏi.
Tại vì cũng không không có gì để hỏi anh.
Vậy em thử làm như anh nói vậy, đọc vài câu kinh thánh như Colossae 3 từ câu 1 đến câu 4 đây nè. Em suy nghĩ về nó, đọc xong rồi cầu nguyện rồi suy nghĩ về những câu này. Em có thấy thì em sẽ tỏa sáng lên thôi, trong môi trường xung quanh của em.
Mình không có nghĩ nhiều về những cái chuyện ở mặt đất nữa, mà mình lo chú tâm về những chuyện trên trời hơn, đúng không? Tức là không bị, em dễ bị áp lực lắm anh á.
Để em thắng cái áp lực đó thì em phải cầu nguyện với 4 cái câu kinh thánh này. Em cầu nguyện và em hướng tâm trí vào những cái câu kinh thánh này. Em sẽ thấy thì lúc nào đó em sẽ có sức mạnh của Chúa. Tại lời Chúa là thánh linh và là sự sống. Thì mình tìm kiếm những việc trên trời á, nghĩ đầu tiên là mình suy ngẫm lời của Chúa. Và cái việc thứ hai á, là mình trong mọi chuyện mình hướng lòng về Chúa, tìm kiếm Chúa. Tại tự nhiên mình có sức mạnh rất rất cái sức rất là mạnh của Chúa nâng mình lên. Rồi thứ năm tuần trước em cũng gặp có một cái thử thách đó là vì công việc gấp quá nên em phải làm việc từ lúc 3:30 sáng để làm việc rồi. Rồi công việc lại không thuận lợi. Bị tốn 3 tiếng đồng hồ vô ích, bị lỗi của một cái người đồng nghiệp khác nên làm mất tới 3 tiếng đồng hồ luôn. Đã ngủ không được, ráng dậy sớm và muốn làm cho kịp mà lại mất cái 3 tiếng đồng hồ phí. Tiếng lẽ là mình rất là bực bội. Nhưng mà nhờ anh suy gẫm lời Chúa thường liên tục, hướng lòng lên trời tìm kiếm Chúa, nên anh tự nhiên người không có cảm gì bực bội cả, thấy rất là nhẹ nhàng. Đó là điều mà Kinh Thánh nói á, là vì anh em đã chết rồi, anh trải nghiệm được sự chết của Chúa. Anh em thử đi chọc với người chết coi người ta có giận không. Người ta chẳng có giận gì cả. Người vô nghĩa địa á, chọc người chết, chửi người chết, người ta không xúc phạm, người ta không thể nào giận được á. Thì nếu mà mình bị chết rồi, cái con người cũ mình bị chết đi, mình sẽ rất là thấy nhẹ nhàng, vượt
Đúng.
thắng một áp lực rất là nhẹ nhàng. Cho nên cái điều quan trọng là cầu xin Chúa cho con trải nghiệm sự chết của Chúa. Trải nghiệm Chúa, xin Chúa cho con trải nghiệm rằng con đã cùng chết với Ngài rồi. Anh em đọc Galati 2, câu 21-22, 20-21 chứ, Galati chương 2 câu 20-21.
Galatia chương 2 câu 20. Tôi đã bị đóng đinh và thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời là Đấng đã yêu tôi và đã phó chính mình Ngài vì tôi. Tôi không muốn làm cho ân điển Đức Chúa Trời ra vô ích, vì nếu bởi luật pháp mà được xưng công bình thì Đấng Christ chịu chết là vô ích.
Amen. Ở đây có thể thấy tại sao Phaolô và các sứ đồ khác rất có ích cho Chúa, làm được nhiều điều cho Chúa. Nhưng Phaolô đã nói rằng tôi đã bị đóng đinh và được tự giá với Đấng Christ rồi, nghĩa là ông đã cùng chết với Chúa rồi. Nhưng Đấng Christ sống trong tôi, có nghĩa là bây giờ ông sống á, và ông phải sống bằng sức của ông nữa, bằng con người cũ nữa, mà ông sống bằng sự sống của Đấng Christ. Sống bằng sự sống của Đấng Christ nên ông có rất có ích cho Đức Chúa Trời, có thể làm được nhiều thứ. Giống như lúc đó là cái bình bằng đất của Phaolô bị tan vỡ ra rồi, thì ánh sáng tỏa ra dữ dội. Thế mỗi khi mà gặp áp lực, gặp người ta bị xúc phạm hay mình nản lòng, thì anh em nhớ cái câu gì tôi đã đọc, chịu đóng đinh đứng và thập tự giá đến Christ rồi, hãy tuyên xưng điều đó, nói ra, tuyên xưng bằng bằng đức tin của mình. Đấy. Là anh em sẽ thấy mình thoát được, cái đó nó dễ dàng luôn. Tôi đã bị đóng đinh và thập giá đứng Christ rồi. Nói một cái lẽ thật đó, là mình đã chịu chết với Chúa rồi. Nếu mà ai trải nghiệm được cái điều này, mình sẽ thấy đi với Chúa rất là dễ dàng, không khó đâu. Nhưng mà nhiều lúc mình thấy cũng không đơn giản lắm đúng không? Như trong công việc cũng thấy nhiều lúc mình mệt mỏi, nản lòng, mình không có sức để hướng về Chúa nhiều. Vậy lúc đó thì mình cần gì? Anh em cần nhớ tới cánh tay phải của Chúa. Giống như những câu mình đọc á, là cánh tay phải của Chúa là cánh tay quyền năng.
Amen.
Bảy ngôi sao không có nằm ở ngoài một mình, mà bảy ngôi sao nằm trong tay phải của Chúa. Anh em đọc và Thi Thiên 17, mấy câu về ngôi sao á, trong Thi Thiên 17. Câu 6 tới câu 7.
Sao cùng vậy? Lạy Đức Chúa Trời, con kêu cầu với Ngài vì Ngài đã nhậm lời con. Xin Chúa nghe tai nghe lời cầu nguyện của con. Lại đấng giải cứu những ai nương náu mình nơi tay của Ngài, thoát khỏi những kẻ thù của họ. Xin bày tỏ sự nhân từ lạ lùng của Ngài. Amen.
Amen. Mỗi lần mình, anh em chú ý câu 6 á, mỗi lần cầu nguyện mình phải có nên cầu xin Chúa, giống như ở đây á, xin Chúa hãy lắng nghe tai nghe tiếng của mình.
Đức Chúa Trời, con kêu cầu vì Ngài sẽ nhậm
À,
lời.
xin Chúa lắng nghiêng tai mà nghe tiếng lời của mình. Tại mình phải nói gì cho Chúa chú ý, với lại cái điều nói điều đó mới thể hiện cái sự mình mong đợi Chúa lắng nghe tiếng của mình. Chứ không phải là mình nói là Chúa muốn nghe hay không cũng được, mà mình thật sự mình muốn có Chúa phải lắng nghe tiếng mình mà nhậm lời của mình. Mình cần cái sự mong mỏi đó. Rồi ở đây Chúa dùng tay phải để cứu những kẻ nương náu mình nơi Chúa. Tới khi mà mình nhiều lúc mình thấy mệt mỏi, mình lo sợ lo lắng gì đó, bây giờ mình nhớ Chúa, nói với Chúa là Chúa ơi, hãy dùng cái tay phải của Chúa và cứu con nương náu nơi Ngài. Cánh tay phải của Chúa là cánh tay quyền năng. Mình cầu nguyện bằng đức tin, Chúa sẽ nhậm lời liền luôn. Anh cũng đã trải nghiệm được cánh tay này hồi thứ sáu tuần trước. Thứ sáu tuần trước em có hẹn buổi trưa, giờ ăn trưa em có hẹn trước hẹn một người đồng nghiệp không tin Chúa đi ăn chung để chia sẻ lời Chúa lúc 12 giờ. Nhưng mà trước đó khoảng một tiếng á, thì có một chuyện cho công ty là em rất là bực bội, nản lòng. lòng thấy rất là xa cách Chúa. Vì như vậy không có tự tin để gặp cái người đó. Anh muốn trong lòng như là muốn muốn hủy cái hẹn rồi. Nhưng mà anh hướng lòng về Chúa: Chúa ơi, bây giờ con đang ở dưới đất rồi, con rất là nản lòng. Xin Chúa tha thứ cho con đã bực bội. Rồi anh nói với Chúa là gì: Chúa ơi, con ở trong tay phải của Chúa, xin hãy giơ cánh tay phải của Chúa lên. Và anh trải nghiệm Chúa giơ cánh tay phải của Chúa lên, thì là lúc thì sau đó anh cảm thấy là hoàn toàn khác liền luôn. Nên cái buổi đó gặp mặt với người đồng nghiệp đó, Chúa đã giúp An cho An cái lời cần thiết để chia sẻ cho người đó, và hoàn toàn không có gì thấy sự nản lòng nữa, thấy mình đang trong chốc lát mình đi, mình giống như mình đang trên trời vậy, đang ngôi sao đang rớt dưới đất, giống như mình đang được đưa Chúa đưa lên trời. Cánh tay của Chúa là cánh tay quyền năng. Nhiều lúc đó mình tự một mình đang ở dưới đất, mình đưa lên trời không có nổi, mình không thắng được trọng lực. Nhưng mà Chúa mà giơ cánh tay của Chúa lên một cái là mình lên trên kia liền. Nên là mỗi lần mà anh em nản lòng, anh em nhớ tới cánh tay phải này. Ngôi sao, 7 ngôi sao nằm trong tay của Chúa. Chúa giơ là một cái là mình đi lên trên liền. Liền. Nó giống như là lực rất là mạnh, giống như tên lửa vậy đó. Thắng được cả trọng lực luôn. Được hấp dẫn của trái đất. Anh cảm ơn Chúa, anh đã trải nghiệm được cánh tay quyền năng của Chúa trong thời gian ngắn. Mình hãy cầu nguyện bằng đức tin, đừng có nghi ngờ. Anh chỉ có cầu xin Chúa tha thứ cho em vì anh đã vấp phạm nên người nên nổi nóng và bực bội. Anh cầu xin rồi nói: Chúa ơi, con trong tay phải của Chúa, xin hãy giơ tay của Chúa lên để con có thể có sức để phục vụ Chúa. Và Chúa làm cái một luôn. Rồi Thi Thiên 18 cũng có câu về ngôi sao. Câu anh em đọc câu 16, 17.
Thi Thiên 18 câu 16, 17. Từ trên cao Ngài giơ tay ra nắm tôi, rút tôi ra khỏi nước sâu. Ngài giải cứu tôi khỏi kẻ thù nghịch có sức lực, khỏi kẻ ghét tôi vì chúng nó mạnh hơn tôi. Amen.
Amen.
Amen. Nhiều lúc mình anh em phải ý thức đó là nhiều lúc mình mệt mỏi chán nản tại vì có một kẻ thù nó tấn công mình, ma quỷ quyền lực bóng tối của nó tấn công mình, là mình nó tấn công vào trong tâm hồn của mình, trong lòng của mình, tâm hồn của mình á, tâm trí của mình á, là thực là cái chiến trường, nó gây những nó bắn tên lửa vào bên trong người mình, trong đầu óc của mình, là mình nản lòng, mình hoặc nó giam mình trong tù, mình nản lòng, mình yếu đuối, mình thấy khó thoát ra được. Nhưng mà mình biết rằng có một cái bàn tay mạnh hơn kẻ thù, mọi kẻ thù, đó là tay phải của Chúa. Mình nói: Chúa hãy ra, đưa tay ra nắm mình, kéo mình lên, mình kêu cứu mình kêu cứu một cách dứt khoát và tin tưởng Chúa. Mình kêu: Chúa ơi, hãy giải cứu kẻ cứu con của kẻ thù nghịch của con, hãy dùng tay phải của Chúa để giải cứu con. Lúc đó anh em sẽ thấy thì bàn tay sẽ kéo anh em lên khỏi vực sâu rất là lẹ. Chúng em cũng trải nghiệm được cái điều này 1-2 lần rồi. Rất là tuyệt. Anh em cũng phải xin Chúa giúp anh em trải nghiệm. Mà khi mà cầu nguyện thì dùng đức tin để cầu nguyện. Chứ đừng có cầu nguyện mà một cách yếu ớt. Ví dụ xin xin Chúa cái này, xin Chúa cái kia, xin Chúa nọ. Mà mình đặt lòng tin vào trong lời của Chúa. Chúng mình nói với Chúa rất đơn giản: Chúa ơi, con ở trong tay của Chúa, xin hãy giơ cánh tay của Chúa lên. Và Chúa tác động lẹ luôn. Rồi anh em đọc tiếp Philip chương 3 từ câu 13 tới câu 19. Không, tới câu 20 luôn. Philip chương 3 từ câu 13 tới câu 20.
Xong. Philip chương
Philip
3 câu 13. Hỡi anh em về phần tôi không tưởng rằng đã đạt đến mục đích, nhưng tôi cứ làm một điều, quên lẫn sự ở đằng sau mà bươn theo sự ở đằng trước. Tôi nhắm mục đích mà chạy, để dịch giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa với Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ.
Vậy, tất cả những người trưởng thành phải có ý nghĩ này. Còn nếu anh em nghĩ điều gì khác thì Đức Chúa Trời cũng sẽ bày tỏ cho anh em. Tuy nhiên, chúng ta đạt đến mức độ nào thì cứ bước đi như vậy.
Amen. 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 Câu 17. Hỡi anh em, hãy bắt chước tôi, lại xem những kẻ ăn ở theo mẫu mực mà anh em thấy trong chúng tôi, vì tôi đã thường nói điều này cho anh em. Nay tôi lại khóc mà nói nữa. Lắm người có cách ăn ở như là kẻ thù nghịch thập tự giá của Đấng Christ. Amen.
Câu 19, sự cuối cùng của họ làm hư mất. Sự cuối cùng của họ là hư mất. Họ lấy bụng mình làm chúa mình và lấy sự xấu hổ của mình làm vinh hiển. Chỉ tư tưởng về các việc thế gian mà thôi.
Câu 20 luôn anh em.
Câu 20, nhưng chúng ta là công dân trên trời. Ấy là từ nơi đó mà chúng ta trông đợi cứu chúa mình là Đức Chúa Jesus Christ.
Thế thì ngày hôm qua chị còn một củ cơm.
Amen.
Bây giờ anh em cầu nguyện mình ăn miếng câu này luôn đi,
Jesus.
để cho lời Chúa sống vào trong mình.
Amen.
Nhưng tôi cứ làm một điều, quên lưỡng sự đằng sau và bươn theo sự đằng trước. Tôi nhắm mục đích mà chạy để giật giải và sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jesus Christ. Chúa ơi, chúng con muốn làm theo điều này. Chúng con muốn quên hết tất cả những gì đằng sau và bươn theo sự đằng trước. Amen. Xin Chúa giúp chúng con quên hết tất cả những
Amen.
gì trong quá khứ, những gì ở đằng sau mà chúng con luôn hướng về phía trước để chúng con chạy. Chúa ơi, chúng con muốn
Amen.
tăng tốc để chạy về đích. Amen.
Amen.
Yes.
Amen. Amen.
Amen. Cảm
Amen.
tạ Chúa vì lời của Ngài. Chúng con tin rằng lời của Ngài sẽ được ứng nghiệm trong đức tin của chúng con. Cho nên Chúa ơi,
Amen.
con muốn từ bỏ đi tất cả những gì thuộc về quá khứ, dù tốt dù xấu, để chúng con hướng lòng chúng con tới mục tiêu của chúng con là chức tế lễ thánh. Chúa ơi, xin Chúa hãy làm trọn. Amen. Amen.
Amen. Amen. Để giật giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jesus Christ. Là những người trọn vẹn trong chúng ta thì phải có ý tưởng đó. Amen. Xin mở mắt cho chúng con thấy phần thưởng và vinh hiển lớn mà Chúa để dành cho chúng con. Xin hãy thu hút chúng con, Chúa ơi, chỉ cho chúng con đường sự sống, sự khoái lạc, sự vui mừng ở bên hữu của Ngài, và sự vinh hiển Ngài dành cho những người con trưởng, những trái đầu mùa, những người đắc thắng. Xin Chúa Ngài cũng mở mắt cho chúng con thấy sự kinh khiếp của những thì giờ hầu đến, và đặt cho chúng con có lòng thật sự kính sợ Đức Chúa Trời. Xin hãy dùng những sự đó soi sáng chúng con, Chúa ơi, hầu cho anh em chúng con đã đạt được ở bậc nào thì chúng con cứ tiếp tục tiến lên như vậy. Amen.
Amen.
Amen. Amen. Lạy Chúa, cảm tạ Chúa. Xin cho chúng con biết quên lẫn mọi sự ở đằng sau mà bươn lên những sự ở đằng trước. Chúa ơi, xin cho chúng con nhắm mục đích mà chạy và giật giải về sự kêu gọi của Đức Chúa Trời qua Chúa Giêsu Christ. Chúa ơi, xin cho chúng con luôn tiến thẳng về phía trước, chỉ chạy về phía trước và từ bỏ những sự ở đằng sau để học theo Chúa Giêsu, vì chính Chúa đã kêu gọi chúng con đến những sự trên trời. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn giữ trọn vẹn việc đi theo Chúa Giêsu, và nếu chúng con có điều gì không đúng, lạy Chúa, xin sự sáng của Chúa soi sáng cho chúng con để chúng con ham thích những việc đi theo Chúa Giêsu. Amen.
Amen.
Câu này mô tả ngôi sao á là anh hãy quên đi những gì ở đằng sau, dù là tốt dù là xấu, mà mình mỗi ngày nhớ mình hãy quên đi những chuyện đằng sau. Trong sách Luca có nói ai tra tay cầm cày mà ngó về phía sau thì là không có xứng đáng với nước Đức Chúa Trời. Thì mình
Amen.
vậy cũng vậy, mình hãy quên đi tất cả đằng sau. Có những cái trải nghiệm quá trải nghiệm với Chúa rất là đẹp, nhưng mà nó thuộc là quá khứ rồi, mà
Amen.
Chúa vẫn còn nhiều điều mình khám phá nữa. Mình hãy quên đi và mình hãy để mình để, nếu mình quên được thì mình có thể chạy 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 nhanh tới phía trước được. Có nhiều lúc quá khứ nó cản trở mình, dù tốt rồi xấu nó được, nó cản trở mình, giống như trong
Amen.
mấy cuộc chạy thi vậy á, chạy chạy đua. Anh
Amen.
em tưởng tượng anh em nhanh chạy đua, lúc lúc đầu anh em đang chạy nửa chừng mà nhìn lại phía sau là thấy anh em thấy là thấy tốc độ giảm liền đúng không, có thể
True.
bị té nữa.
Yeah, đúng. lo ra
Một cái ngôi sao là như vậy á, là mỗi ngày mình quên, mình nói với Chúa, Chúa ơi con quên tất cả đằng sau, con muốn chạy vương vương tới mục đích để con chạy đằng trước. Nên cái này rất là quan trọng anh em, để mình có thể trở thành ngôi sao của Chúa, để mình có thể tiến lên được. Và cái điều
Amen.
quan quan trọng đó là một cái ngôi sao phải là một cái tấm gương cho bầy đàn của Chúa. Kể cả người mới cũng có thể là một cái, cũng có thể là một là gương cho những người đi trước cũng được. Chúng ta là gương của nhau, nếu mà chúng ta làm theo lời Chúa, trải nghiệm Chúa. Như trong câu 17 Phaolô nói, anh em hãy bắt chước tôi, là hãy xem những kẻ ăn ở theo mẫu mực mà anh em đã thấy trong chúng tôi. Có nghĩa là những cái gương mẫu, một cái ngôi sao tỏa sáng không phải qua lời nói mà qua những cách sống, là một tấm gương sáng cho những khác bắt chước theo. Nên nên chúng ta đến với Chúa, chúng ta trải nghiệm Chúa không phải là để cho chỉ riêng cho chính mình, mà để mình làm tấm gương cho các tín đồ khác nữa, và cho những người khác họ có thể noi theo mình. Giống như Phaolô nói là hãy bắt chước tôi. Phaolô thực sự là một cái ngôi sao tỏa sáng nên có thể kêu người khác bắt chước mình. Thì mình cũng cần như vậy để noi gương cho các anh em sao. Câu 18 nói một cái điều ngược lại. Cái đa đa số các tín đồ hiện nay á, là sống theo như kẻ thù thập tự giá vậy. Cái đó mình thấy rất là nhiều tín đồ, nhưng mà sống theo xác thịt, sống theo con người cũ của mình, thực sự là kẻ thù thập tự giá. Nếu mà anh em thấy dân Chúa bị sa ngã nặng như vậy, thì trong lòng của anh em nên có cái sự khao khát: Chúa ơi, con muốn tỏa sáng cho Chúa, con muốn là một ngôi sao sáng, con muốn là một tấm gương cho các anh em. Giống như An vậy, tuần trước bị Satan tấn công rất là nhiều về công việc, về dùng gia đình, rồi sức khỏe của con An, rồi cả sức khỏe của An không có ngủ được nhiều, mệt mỏi. Nhưng mà trong lòng của An nó luôn có sự thúc đẩy, nói với Chúa ơi, con muốn tỏa sáng, con thực sự muốn tỏa sáng. Cái đó chính là động lực của An để An có thể đứng được để phục vụ Chúa. Nếu anh em mà có một cái tâm tình như vậy, có một cái khao khát như vậy, thì anh em sẽ thấy mà ngôi sao không có khó. Tại vì Chúa sẽ tiếp sức cho anh em. Nếu mà anh em khao khát thành một cái ngôi sao của Chúa, thì Chúa còn khao khát điều đó nhiều hơn nữa, đúng không? Chúa còn muốn điều đó nhiều hơn nữa. Dù nếu mà con An mà muốn 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 học giỏi, thì đương nhiên cha mẹ của nó là An, và dạ còn muốn điều đó còn nhiều hơn nữa. Nên Chúa sẽ tiếp sức cho mình nếu mình có cái mong muốn đó. Rồi anh em đọc câu 20 trong Philip 3.
Nhưng chúng ta là công dân trên trời, từ nơi ấy chúng ta trông đợi Chúa và cứu Chúa là Đức Chúa Jesus
Đang là công dân của nước nào vậy?
Christ. Nước thiên đàng.
Đúng rồi, chính xác. Mình là công dân của một nước, nhưng mình có cái quốc tịch nước ở đó. Có nghĩa là cái này nó không phải là một cái, nó là một cái điều cố định. Mình không có thể thay đổi quốc tịch thường xuyên được, đúng không? Như mấy chị ở bên bên Mỹ, đâu có muốn đổi quốc tịch đơn giản đâu, đúng không? Đâu phải muốn hôm nay quốc tịch Mỹ rồi hôm sau quốc tịch Việt Nam, rồi hôm sau lại quốc tịch Mỹ, tại nhảy qua nhảy lên nhảy xuống, đúng không? Thì ở đây nói chúng ta là công dân ở trên trời. Cho nên cái chuyện mà thực ra cái chuyện mà tỏa sáng đối với mình phải là cái chuyện bình thường. Chứ không phải là hôm nay mình ở trên trời mình tỏa sáng, rồi hôm sau mình là ngôi sao rớt xuống đất, là một cục đá đen, rồi ngày mai lên lại, ngày mốt xuống lại. Quốc tịch đâu có đổi dễ vậy đâu, đúng không? Nên nếu mà mỗi ngày, mỗi buổi sáng mình dậy, mình tìm kiếm những sự trên trời, và mình trải nghiệm sự chết của Chúa, thì mình thấy mình ở trên trời sẽ nhiều hơn là ở dưới đất. Và câu 20 có một điều tuyệt đó là chúng ta là công dân trên trời. Ấy là từ nơi đó mà chúng ta trông đợi cứu Chúa của mình là Đức Chúa Giêsu Christ. Ở đây nói là chúng ta trông đợi đến Christ từ đâu?
Từ trời.
Đúng vậy. chúng ta đang đợi Chúa, nhưng mà Chúa không có muốn mình trông đợi như những người yếu đuối ở trên trái đất này, không phải là những cái kẻ nản lòng yếu đuối. Và Chúa muốn mình tâm trông đợi Chúa là những người từ trời, có sức mạnh của trời, và có cánh, có những cái nhìn từ từ trên trời xuống, nhìn cao xuống. Nếu mà mình thực sự như vậy, mình thấy là rất là hấp dẫn. Trong thời gian cuối này là mình sẽ không có nản lòng, mà mình sẽ tỏa sáng liên tục luôn, đúng không? Cánh tay phải của Chúa là cánh tay rất là quyền năng, và nó cũng là chính là cái nói đến cái sức mạnh phục sinh của Chúa. Trong tất cả mọi người á, thì cái sự chết là cái sự mạnh nhất. Cho dù người ta có giỏi giang, thông minh cỡ nào đi nữa, thì không ai có thể thắng được lực của sự chết, đúng không? Khi mà nằm xuống đất rồi không có ai dậy được á. Nhưng mà có một cái quyền năng mạnh hơn sự chết, đó là sự phục sinh. Sự chết không thể nào giam giữ được Đấng Christ, không có trói được Đấng Christ đi đó. Cho nên dù mình mệt mỏi chán nản cỡ nào, anh em phải nhớ rằng anh em trong lòng, anh em trong người anh em có một cái quyền năng rất là mạnh, đó là sự phục sinh. Anh em đọc Ephesos 1 câu 18 19 18 tới 20 luôn.
Ephesians 1 câu 18 lại soi sáng con mắt của lòng anh em, hầu cho biết điều trông cậy về sự kêu gọi của Ngài là thế nào, sự giàu có của cơ nghiệp vinh hạnh Ngài cho các thánh đồ là làm sao, và biết quyền vô hạn của Ngài đối với chúng ta có lòng tin là lớn dường nào, y như phép tối thượng của năng lực mình mà Ngài đã tỏ ra trong Đấng Christ khi khiến Đấng Christ từ kẻ chết sống lại và làm cho ngồi bên hữu mình tại các nơi trên cao. Amen.
Amen.
Quyền năng vô hạn của Ngài. Anh em biết là Chúa có quyền năng vô hạn đúng không?
No.
Không có ai nghi ngờ điều đó đúng không? Nhưng mà quyền ở đây còn nói là quyền năng này đối với chúng ta là những người tin và những tín đồ. Quyền năng này có sẵn trong chúng ta, mà chính quyền năng này á đã làm cho Đấng Christ từ cái chết sống lại. Ở quyền năng này đang có sẵn sẵn trong mỗi chúng ta, không ai thiếu cả, kể cả những người mới giống như Loan cũng có sẵn quyền năng này ở bên trong. Nếu mà mình nên nên cho nên mà mình phải cần phải nhận biết là mình có cái quyền năng này. Đó là lý do mà Phaolô nói là cầu xin Chúa soi sáng mắt của lòng anh em, là Chúa phải mở mắt mình ra để mình thấy mình có cái quyền năng này. Nếu mình thấy được, mình sẽ biết cách, mình sẽ sử dụng. Nếu mình nghĩ không có thì mình sẽ không sử dụng được. Quyền năng này rất là mạnh, nó thắng được mọi cái sự chết, mọi sự nản lòng, mọi sự mệt mỏi. Giống như là cái để chúng ta không thể nào mà dùng sức để thắng được lực hấp dẫn của trái đất, đúng không? Để cho người ta có thể bay lên cao được thì người ta phải chế ra tên lửa thắng được. Cái tên lửa nó có sức rất là mạnh, nó có thắng được lực hấp dẫn của trái đất. Thì quyền năng phục sinh của Chúa trong chúng ta cũng mạnh như tên lửa, còn mạnh hơn tên lửa nhiều nữa. Cái thắng được mọi cái sự nản lòng, mọi sự yếu đuối, mọi sự cám dỗ. Và quyền năng này câu 20 nói á, chính quyền năng này có thể mang chúng ta đi lên trời luôn. Kiểu đứng cưới từ cái chết sống lại. Và sau đó đứng cưới lên trời luôn. Thì để một cái ngôi sao mình có thể làm đang từ dưới đất mà muốn làm ngôi sao trên trời như vậy, thì hãy nhớ quyền năng này. Mình khai nói với Chúa rồi, Chúa ơi, con đã cùng chết với Chúa rồi, trong con có sự phục sinh, con muốn dùng sự phục sinh ngay bây giờ. Là Chúa sẽ đưa anh em đi lên kia luôn. Anh em có tất cả những gì anh em cần, mình chỉ cần tập để dùng nó thôi. Là một ngôi sao không có khó anh em. Chúa xin Chúa hãy mở mắt chúng con ra để chúng con thấy quyền năng vô hạn của Chúa đang ở trong chúng con. Chúa xin Chúa hãy cứu chúng con để cho chúng con không có nghi ngờ lời của Ngài. Mà xin Chúa chúng con khám phá được quyền năng của Ngài trong chúng con. Chúa ơi, cái Chúa
Amen.
bày cho tất cả chúng con sử dụng điều này.
Amen. Amen. Quyền vô hạn của Chúa tỏa ra trong Đấng Christ là quyền khiến cho Đấng Christ từ kẻ chết sống lại, làm cho ngồi bên hữu tại các nơi ở trên trời. cao hơn hết mọi quyền, mọi phép, mọi thế lực, mọi quân chủ cùng mọi danh ban ra. Amen. Hồ Chúa, Ngài có quyền làm trỗi hơn mọi mọi điều mà chúng con cầu xin và suy tưởng. Quyền đó tỏa ra trong Đấng Christ là Đấng đang sống ở trong chúng con. Xin cho hết thảy anh em chị em chúng con bước đi và sự thể trị của Đức Chúa Trời, sự xuất dầu Thánh Linh và Đấng Christ Ngài ở trong chúng con. Ngài hoàn thành mọi điều mà Ngài đã phán dành cho chúng con. Amen.
Amen.
Amen. Lạy Chúa xin soi sáng con mắt trong lòng của chúng con để chúng con nhận thấy sự vinh hiển và quyền năng vô hạn của Chúa. Cho những người có lòng tin, Lạy Chúa chúng con tin quyền năng vô hạn của Chúa và phép tối thượng của Chúa cũng đổ ở trên chúng con để chúng con cũng có quyền năng của Chúa ở nơi chúng con để chúng con làm được tất cả những sự mà Chúa đã làm. Lạy Chúa xin cho chúng con được chiến thắng kẻ thù và tâm linh của chúng con, tâm hồn của chúng con, để tâm linh của chúng con được lớn mạnh và quyền phép của Chúa ở nơi chúng con để chúng con làm được mọi sự. Amen.
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 Oh, Chúa Giêsu.
Hey, so,
Oh.
Hello, brothers.
wow, so many are here. Excellent.
My question, how are you?
How are you? So, how is it going in the USA?
It's good.
Good? Sister Lyle, Sister May also here, huh? Missouri.
Yeah. Yes, hi.
Yeah, very. So, what did you fellowship about just now?
The stars. The hand of God.
The stars.
Stars.
Amen. Hallelujah. God needs many stars. Not in the Vietnamese flag, but in his right hand.
Hi, Christian.
Ah, David, there you are.
Yeah.
And the Vietnamese flag has a star, right?
Yes. Yeah.
It has, right? Yeah, I learned that.
We have 13 stars now.
13 stars, that's good. Excellent, yeah.
We bang with sao.
Yeah. Oh, God really wants us to shine.
Yeah. Yeah.
Actually, it is, in this world, yeah, it is a time, it's really dark. Yeah. The time we live in is a dark time. Yeah.
Thời gian chúng ta sống thực sự là tối tăm.
Yeah. We have many people who do not know God. Many people, yeah.
Rất là nhiều người không có quen, không có biết Đức Chúa Trời.
And yeah, we are having a wonderful experience if we are people who know God. This is really special. Really special, yeah.
Nếu chúng ta là quý dân mà biết Đức Chúa Trời thì thật rất là đặc biệt.
And if we are today some people who will really speak also to others that they also get to know God, then we can really shine. Yeah.
Nếu mà chúng ta nói về Chúa cho những người khác, làm cho họ biết Chúa thì chúng ta cũng tỏa sáng.
Yeah. I don't know how much you all speak to other people about Jesus Christ.
Tôi không biết là anh em nói về Chúa Giêsu với những người khác nhiều như thế nào.
Are you in Vietnam, huh? Is it possible to speak to other people about Jesus Christ or do you go to prison for that?
Cứ xin hỏi là ở Việt Nam nói về Chúa có được hay không hay là bị bắt bỏ tù vì nói về Chúa? Không problem.
How is that? Kein Problem.
In großer Städte, kein Problem.
Okay. Well, this is good. So, then are there other people speaking about Jesus Christ or you do not really meet them?
Wie meinst du?
In the street when you are living in Vietnam, are there quite a few people who speak the gospel or Not so many.
Not so many.
Not so many.
Cái người hỏi là trên đường phố có nhiều người nói về Chúa không? Anh nói là không có nhiều.
Yeah, amen. Lord Jesus Christ. Yeah, so you read Revelation 1 before, huh?
Today note.
Ah, you did not read Revelation 1?
Yeah, đi, hồi tuần này sẽ bây giờ I'm less of a question. Get rid of that.
Amen. Lord Jesus. I just read this verse, huh? Verse 16.
Anh em đọc Khải Huyền 1 câu 16.
He had in his right hand seven stars.
Tay phải người cầm bảy ngôi sao.
Amen. And out of his mouth went the sharp two-edged sword.
Miệng thò ra thanh gươm nhọn hai lưỡi.
And his countenance was like the sun shining in its strength.
Và mặt như mặt trời khi soi sáng hết sức.
Amen, Lord Jesus Christ. Make us to be such stars.
Thánh Chúa làm cho chúng con trở thành những ngôi sao như vậy.
When Jesus comes back, he will shine like the sun.
Khi Chúa trở lại thì Chúa sẽ soi sáng như mặt trời.
When the sun is shining, you don't see any stars.
Nhưng mà khi mà mặt trời mà có mặt trời á, thì chúng ta không thấy ngôi sao nào cả.
Right? When the sun shines, you cannot see any star in the sky. It's impossible.
Đúng vậy phải không? Khi mà mặt trời có mặt trời soi sáng thì anh em đâu có thấy ngôi sao nào trên trời đâu.
Well, when the sun is not there, then you can really see the stars.
Nhưng mà nếu mà không có mặt trời thì anh em có thể thấy các ngôi sao được.
Today Jesus Christ has not come back yet. So the sun is not there yet.
Bây giờ Chúa Giêsu chưa có trở lại. Và mặt trời chưa có.
And as long as Jesus Christ as the real sun has not come back yet, he wants to shine and use us. He wants to use Christians. He wants to use believers to shine.
Và khi Chúa Giêsu là mặt trời thật, khi mà Chúa chưa có trở lại thì Chúa muốn dùng các cơ đốc nhân chúng ta để soi sáng.
Amen. So he is really not going to shine now today in a way that he's doing it directly, that he's doing it alone. No, he won't do it that way.
Và hôm nay, ngày hôm nay Chúa không có muốn tỏa sáng một mình một cách trực tiếp. Chúa không có muốn làm vậy.
He wants to shine and really he wants to have some stars, some people that he can use to bring light to this world.
Và Chúa muốn dùng một số người để mang ánh sáng đến cho cái thế giới này.
Well, it's really a time that is special. Yeah.
Và thời gian này rất là đặc biệt.
When Jesus Christ is back, you don't need to speak to anyone anymore about God and about faith. No, no, everyone. It's like a bright day. It's very clear.
Và khi Chúa Giêsu trở lại thì chúng ta không cần phải nói nói với người khác về Chúa hay là về đức tin. Vì lúc đó giống như một cái trời sáng, mọi thứ đều rất là rõ ràng.
But now it is a time that he has really some that he wants to have in his hand that he can shine and speak to the people about God, about the plan of God, and that's what he wants to use us for in this time that he has not come back yet.
Ở trong thời gian này, Chúa muốn có một số ngôi sao trong tay phải của Ngài để nói với những người khác về Đức Chúa Trời, về kế hoạch của Ngài. Cho nên Chúa muốn dùng chúng ta
Amen.
Như vậy trước khi
oh,
Chúa trở
Lord
lại.
Jesus. Yeah, so I really see that Jesus will come back very soon. He will come back very soon.
Tôi thực sự thấy rằng Chúa Giêsu sẽ trở lại rất sớm.
So the time that is left for us to shine as stars is short.
Cho nên cái thời gian còn lại để cho chúng ta tỏa sáng như ngôi sao rất là ngắn.
So we should really make use of this time now.
Cho nên chúng ta cần phải thực sự tận dụng thời gian bây giờ.
There might only be a few weeks left before Jesus comes back. It could be.
Có thể chỉ còn vài tuần nữa thôi là Chúa Giêsu trở lại.
The time we have now to shine as stars and to speak God's word and to show Christ to people is very short and very precious.
Cho nên cái thời gian mà chúng ta còn để làm ngôi sao tỏa sáng nói về Đức Chúa Trời Chúa cho người ta có thể là rất là ngắn và rất là quý.
So we should really tell the Lord, Lord, I want to shine today. Help me.
Cho nên mình phải nói với Chúa rằng, Chúa ơi, con muốn tỏa sáng ngày hôm nay. Xin hãy giúp con.
I want to be a testimony for you today.
Con muốn là lời chứng của Chúa hôm nay.
I don't want to be quiet and I don't want to live like the world lives. I want to live through you and speak your word.
Con không muốn im lặng. Con không muốn sống như là cái người thế gian hiện nay, mà con muốn sống bởi Chúa và tỏa sáng, nói lời của Ngài, làm chứng cho Ngài.
And the time for this is now very short. The time has become very short.
Và thời gian còn lại còn rất là ngắn.
Many of our friends, relatives, they might not have many more chances to really get to know Jesus Christ.
Có thể là nhiều người bạn hay là người gia đình của chúng ta, người thân của chúng ta không có nhiều cơ hội nữa để biết Chúa Giêsu.
Because once he's there, the time of grace is over.
Tại vì nếu mà Chúa Giêsu đến thì cái thời kỳ ân điển sẽ chấm dứt rồi.
That means you cannot be saved anymore.
Có nghĩa rằng mình không còn được cứu nữa, cứu rỗi nữa.
When Jesus Christ as the real Son appears, there's no gospel of salvation anymore.
Nếu mà Chúa Giêsu là cái mặt trời xuất hiện, thì không còn phúc âm của sự cứu rỗi nữa.
So the time we have left is very precious. We should really use it.
Thời gian còn lại hiện nay rất là quý giá, cho nên chúng ta phải tận dụng nó.
Not to let our spirit be weak or depressed, but turn to the Lord and say, Lord, fill me, strengthen me. I want to shine. I want to speak your word. I want to live you out.
Nếu mà tâm linh của chúng ta cảm thấy mệt mỏi, nản lòng, chúng ta hãy hướng về Chúa, nói Chúa ơi, hãy tiếp cho chúng con muốn tỏa sáng.
Yeah, we need to do this to unbelievers that they really be saved and get to know the Lord.
Chúng ta phải làm như vậy với người không tin Chúa trước, vì họ phải cần biết Chúa, cần được cứu rỗi.
But also to believers, because many believers are sleeping and are not really awake and ready for the return of Christ.
Và chúng ta cũng cần nói với người tin Chúa nữa, tại vì người tin Chúa họ đang ngủ mê, họ không có biết, không có biết Chúa sắp trở lại, không có hướng lòng tới Chúa.
Even within the church we should be shining.
Thậm chí ở trong hội thánh của Chúa chúng ta cũng cần phải tỏa sáng nữa.
To each other we should say, come, rise up, let's get ready for the Lord's return.
Chúng ta hãy nói với nhau rằng hãy đến, hãy hãy thức dậy, hãy chuẩn bị cho Chúa tái lâm.
Yeah, let's not waste our time, but realize the time we have to shine, the time we have left to shine, it has become very short, very short.
Chúng ta đừng có phí phạm thời gian nữa, mà hãy ý thức rằng cái thời gian còn lại để chúng ta tỏa sáng thì rất là ngắn.
So, amen. These days I'm praying really the Lord will shine a lot through all of us, that he can still call as many people as possible before he comes back.
Và trong thời gian này tôi thực sự cầu xin Chúa hãy tỏa sáng qua chúng ta, để Chúa có thể cứu nhiều người càng tốt trước khi Chúa trở lại.
Vietnam is a very big country. I think 100 million people are there.
Việt Nam là một quốc gia lớn, phải không? Có cả trăm triệu người luôn.
Amen. Many opportunities to shine.
Nên có nhiều cơ hội để tỏa sáng.
But the time is short. The Lord needs to really strengthen us.
Nên thời gian thực sự ngắn, nên ngắn ngủi, nên Chúa cần phải làm vững mạnh chúng ta, thêm sức cho chúng ta.
Good to pray and tell the Lord, Lord, strengthen my spirit. I want to speak of you today. And I want to live through you today.
Mà mình cần nói với Chúa ơi, Chúa ơi hãy làm vững mạnh tâm linh của con. Con muốn nói về Chúa hôm nay và cũng con cũng muốn sống bởi Chúa hôm nay.
Right, I want to be an example to the saints. That is a shining.
Và, và con cũng muốn là một tấm gương của các thánh đồ về cái sự tỏa sáng này.
And I also want to testify to the unbelievers that they really find you now before you come.
Và con cũng muốn làm chứng cho người không tin Chúa để cho họ họ biết Ngài trước khi mà Ngài Chúa trở lại.
So yeah, and we should really remember the time to shine now has become really short.
Và chúng ta cần phải ý thức rằng cái thời gian để tỏa sáng này thực sự còn rất là ngắn.
Once Jesus Christ has come as the real sun and all darkness is away, there is no need for stars anymore.
Yeah. Và nếu mà khi Chúa Giêsu là mặt trời thật trở lại, thì lúc đó là mọi thứ được sáng sủa cả, nên không có không còn cần đến các ngôi sao nữa.
Yeah, so let us redeem the time, right? Amen.
Chúng ta hãy tận dụng thời gian. Amen.
Amen. This is really my prayer for myself and yeah, for all of us, that we understand the time we live in and that we make the best use of it as we can.
Đây chính là lời cầu nguyện của cho tôi và cho cả tất cả chúng ta. Để chúng ta biết cái thời gian ngắn như thế nào để chúng ta dùng thời gian tốt nhất như chúng ta có thể được.
Yeah, even to speak to one person today is already good. And not to stay silent, yeah.
Thà nói chuyện với một người hôm nay về Chúa cũng cũng tốt còn hơn là im lặng.
Like my little boy is in a daycare here in Stuttgart. Kindergarten. Yeah.
Như tôi nói với con của tôi ở giống như con của tôi nói với người khác ở trong mẫu giáo vậy.
And I had a burden to speak as much as I can to all the parents about the gospel of Jesus Christ.
Và tôi có gánh nặng nói với những cha mẹ của con tôi trong mẫu giáo đó càng nhiều càng tốt, nói với cha mẹ về Chúa Giêsu cho họ.
And yeah, there may be 20 or 30 parents.
Có thể có 20 tới 30 phụ huynh ở đó.
And I really thank the Lord he answered the prayer and gave many opportunities to speak almost to every one of them, yeah.
Và tôi cảm tạ Chúa vì Chúa đã trả lời cầu nguyện nhậm lời cầu nguyện của tôi nên tôi đã có nhiều cơ hội để nói hầu như tất cả cha mẹ của các bạn con tôi.
So the time is really short and will be very good if we can use it to testify the Lord Jesus Christ to many people. Yeah.
Thời gian thực sự rất là ngắn, cho nên chúng ta hãy vận dụng cơ hội để làm chứng về Chúa cho nhiều người.
Amen. That will bring more light to Vietnam and the USA and everywhere. Yeah.
Như vậy chúng ta sẽ mang nhiều ánh sáng hơn nữa đến Việt Nam, đến nước Mỹ và nhiều nơi khác.
Yeah. We are all in a different environment, and in this environment, we are to shine.
Chúng ta đang ở nhiều môi trường khác nhau, nhưng mà trong mỗi môi trường đó chúng ta có mặt để chúng ta tỏa sáng.
So we must tell the Lord, Lord, use me where I am, that I can really live you and speak of you. Yeah.
Cho nên mình hãy nói với Chúa rằng Chúa ơi, hãy dùng con ở tại nơi con đang ở để chúng con nói về Chúa và sống bởi Ngài.
Amen. Praise the Lord. I have
okay,
to,
Chúa.
Unfortunately, I have to go now, but yeah, that is really on my heart these days, and may we use the time that is left. It's not much.
Bây giờ tôi phải đi rồi, nhưng mà đó thực sự là cái gánh nặng trong lòng của tôi. Chúng ta hãy dùng cái thời gian ít ỏi còn lại này.